trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng tôi xin được tiếp tục suy niệm về mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Mẫu tính của Mẹ Maria là hoa quả của chính công cuộc cứu rỗi. Lễ hy tế của Chúa Giêsu là cội nguồn tình yêu cho Mẹ Ngài, bởi vì là Thiên Chúa, Ngài có trước Mẹ Ngài. Đây là điều mà lý trí chúng ta không thể hiểu được, bởi vì thông thường con người không thể là cội nguồn sự sống cho mẹ mình. Nhưng khi người con là Thiên Chúa, thì dĩ nhiên mọi sự đều có thể. Do đó chúng ta cần phải chiêm ngưỡng mẫu tính của Mẹ Maria xuyên qua máu Chúa Giêsu. Việc mẹ làm Mẹ Thiên Chúa là một phép lạ, và phép lạ này gắn liền với thập giá con mẹ. Chúa Giêsu con mẹ là đấng cứu rỗi mẹ. Ngài là Giêsu, nghĩa là đấng cứu thế trước tiên cho mẹ. Nếu có ai có thể gọi tên Giêsu một cách đúng đắn nhất, thì người đó chỉ có thể là Mẹ Maria mà thôi. Thật ra, Thiên Chúa toàn năng đã có thể cứu rỗi nhân loại bằng một cách thế khác. Ngài đã có thể cho mẹ được làm mẹ một cách khác, vì quyền năng của Ngài là vô song. Nhưng sở dĩ Ngài đã cho phép mẹ được làm mẹ như thế là để mẹ có thể cộng tác hoàn toàn với Chúa Thánh Thần, và để chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài. Theo các thánh phụ, mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa là dấu chỉ của Chúa Cha sinh Chúa Con. Chúa Con khác biệt với Chúa Cha, nhưng vẫn ở trong lòng Chúa Cha. Thiên Chúa cũng muốn cho mẹ cưu mang Chúa Con mà vẫn còn đồng trinh, là để được kết hiệp thâm sâu hơn với Chúa Con. Để đi vào mầu nhiệm của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cần phải nhìn vào từng giai đoạn trong cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu. Tất cả những giai đoạn này là những mầu nhiệm giúp chúng ta hiểu được một trong những khía cạnh của mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta hãy nhìn lại mầu nhiệm thăm viếng. Khi làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã trở thành nguồn bác ái huynh đệ cho người chị họ Elizabeth. Elizabeth là người chưa hề mở miệng xin giúp đỡ. Bà để cho sứ thần nói thay bà. Bà là đại biểu của biết bao nhiêu người đang sống xung quanh chúng ta. Họ không mở miệng kêu xin. Nhưng, như Mẹ Maria, là người mà lòng nhạy cảm đã hiểu được sự thinh lặng, chúng ta cũng phải luôn tỉnh thức để nhận ra nhu cầu của họ và tiến tới trước khi họ mở miệng xin giúp đỡ. Chúng ta cũng phải chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Niềm vui bao phủ biến cố, nhưng đó là niềm vui trong nghèo khó. Nhưng chính trong sự nghèo khó của mẹ mà các sứ thần đã hát lên bài ca vinh danh. Trong mẫu tính của mẹ, mẹ trở thành vinh quang của Chúa Cha. Đây chính là mầu nhiệm Giáng sinh. Đặc biệt, khi Chúa Giêsu được đem đi cắt bì, chúng ta thấy rằng Mẹ Maria hoàn toàn không có quyền gì trên con mẹ. Đây là một trong những khía cạnh chính yếu trong mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ hoàn toàn không có quyền nào trên con mẹ. Thông thường, người mẹ chọn và đặt tên cho con mình. Trong truyền thống Israel, đặt tên cho con là điều rất quan trọng. Nhưng khi đưa Chúa Giêsu đi làm phép cắt bì, mẹ không những tuân phục lề luật, mà còn từ bỏ các quyền đặt tên cho con. Mẹ đặt tên cho con theo như sứ thần đã truyền dạy trước. Sang mầu nhiệm dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, chúng ta lại càng thấy nổi bật hơn mẫu tính rất đặc biệt của mẹ. mẹ hoàn toàn tuân phục lề luật. Mẹ không hề đòi hỏi hay thể hiện bất cứ một đặc ân nào. Mẹ ngợi khen Chúa vì đã ban cho mẹ biết bao đặc ân, nhưng mẹ không thực thi những đặc ân ấy vì mẹ chỉ muốn làm tôi tớ Chúa. Sự nghèo khó của mẹ trong mầu nhiệm này, trước hết, chính là sau khi đã lãnh nhận Chúa Con từ Chúa Cha, mẹ trao ban Ngài lại cho Chúa Cha. Chúng ta lại càng thấy rõ sự nghèo khó của mẹ hơn trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ khi Ngài lên 12 tuổi. Mẹ đã tỏ ra hoàn toàn nghèo khó trong việc dạy dỗ Chúa Giêsu. Dạy dỗ con là bổn phận của người mẹ. Người mẹ dạy dỗ con để con từ từ nên người. Mẹ đã không dạy dỗ Chúa Giêsu theo ý nghĩa ấy. Mẹ chỉ là một người tôi tớ, nhưng lại có tất cả mọi cử chỉ quan tâm của một người mẹ. Xét bề ngoài, mẹ dạy dỗ Chúa Giêsu. Mẹ dạy Ngài ngôn ngữ địa phương của mẹ. Chúa Giêsu đón nhận từ mẹ ngôn ngữ địa phương của Ngài, cũng như các lề thói quen thuộc của dân tộc. Tuy nhiên, sâu xa hơn, bởi vì Ngài là con Thiên Chúa, cho nên Ngài chỉ lệ thuộc vào Chúa Cha mà thôi. Chỉ có Chúa Cha mới có thể có ảnh hưởng trên Ngài. Dù vậy, Chúa Cha muốn Ngài phải tùng phục mẹ Maria. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự tùng phục với mẹ Maria và như vậy được dạy dỗ bởi một người phụ nữ. Mẹ tùng phục mẹ hơn cả chúng ta. Mẹ đã thực thi vai trò giáo dục này đối với Chúa Giêsu một cách sâu xa hơn bất cứ một người mẹ nào. Nhưng mẹ chỉ thực thi vai trò này trong nghèo khó hoàn toàn mà thôi. Chúng ta phải yêu mến và chiêm ngắm mầu nhiệm mẹ Thiên Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta được đi vào mầu nhiệm ấy. Nhất là ngày nay, khi tư cách làm mẹ hiện đang bị tấn công trong khía cạnh cơ bản nhất của nó. Chúng ta phải xin mẹ Maria, với tư cách là mẹ Thiên Chúa, giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn sự cao cả của mọi người mẹ. Trở thành mẹ Thiên Chúa trong sự nghèo khó hoàn toàn. Mẹ Maria thực hiện được điều cao cả nhất mà vũ trụ của chúng ta chưa bao giờ có được. Đó là hình thành một thân thể cho Thiên Chúa. Mẹ trở thành cội nguồn cho tuyệt tác của Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Tư cách làm mẹ của loài người hoàn toàn gắn liền với vũ trụ. Và chúng ta có thể nói rằng toàn thể vũ trụ hướng về tư cách làm mẹ ấy, để cho dòng giống loài người được sống còn. Do đó, nếu chúng ta hiểu rằng toàn thể vũ trụ hướng về tư cách làm mẹ ấy, thì chúng ta có thể nói rằng mầu nhiệm mẹ Thiên Chúa thật sự là thể hiện của điều vĩ đại nhất trong vũ trụ. Đó là hình thành thân thể Chúa Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Lần tới cũng trong mục này, chúng tôi sẽ khởi sự một loạt bài mới về các phép lạ tại Lộ Đức. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.